This is KBDT, Highland Park, Texas.
Kia là rừng sâu âm u dưới sương trời khuya. Một đoàn tàu đi quanh co giữa đêm trăng đầy. Lòng tràn niềm vui đêm nay chúng ta cùng xuống vậy. Bên nhau ta hát hát mãi hát quên đường xa.
Rừng già về khuya im nghe tiếng ca đoàn ta.
Hành Dung xin chân thành cảm ơn quý khán giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 11:60 AM. Sau đây kính mời quý vị đến với chương trình Thế giới tuần qua cùng với ông Lê Phát Minh. Chương trình này bắt đầu vào lúc 3:30 mỗi thứ hai hàng tuần. Từ phòng vi âm của Đài thì Hành Dung kính chào anh Lê Phát Minh. Anh có khỏe không ạ? Thời tiết trên đó như thế nào và anh ăn Tết có vui không thưa anh?
Chào cô Dung, chào quý khán giả. Nhân dịp Tết chúc quý khán giả một năm mới an khang thịnh vượng, dồi dào sức khỏe, làm ăn phát đạt, cùng các cháu đương học thì được đọc vấn hạnh thông đậu cao, đã có giúp mới, và chúc nhất là những người thế hệ già chúng tôi thì luôn luôn giàu sức khỏe và hạnh phúc với con cháu.
Cảm ơn anh Minh. Hành Dung cũng xin thay mặt cho tất cả quý thính giả của Đài 1160 AM ở tại Dallas này cảm ơn lời chúc Tết của anh, cũng như Hành Dung cũng đã chúc Tết quý thính giả rồi, và hình như Hành Dung cũng chúc Tết anh rồi, nhưng mà bây giờ Hành Dung chúc luôn. Vì đúng như anh nói đó, bây giờ thì chỉ cần sức khỏe là quan trọng, mình có sức khỏe mình mới làm được mọi thứ và mới vui vẻ và hạnh phúc, phải không anh?
Bây giờ mới thấy sức khỏe là nó trên hết chứ không phải là tiền tài.
Dạ đúng rồi, chính xác. Và bây giờ thì anh em chúng ta đã trở lại với cái công việc là gửi đến những cái bản tin nóng bỏng trong thế giới vừa qua anh nhé. Và thưa anh, được biết là tối cao Pháp viện đang thụ lý vụ án đảng Cộng hòa tiểu bang Colorado và đại diện cựu Tổng thống Trump kiện chính quyền tiểu bang Colorado loại tên Tổng thống Trump ra khỏi cái lá phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 sau khi mà tòa tối cao của tiểu bang Colorado đứng về quyết định của chính quyền tiểu bang Colorado. Thì xin anh cho biết rằng là diễn tiến cuộc tranh luận bằng miệng trước tòa án tối cao Pháp viện Hoa Kỳ giữa nguyên đơn và bị đơn và các thẩm phán tối cao như thế nào, và theo anh á thì đảng Cộng hòa tiểu bang Colorado và cựu Tổng thống Trump có thể thắng kiện này hay không thưa anh?
Dạ, thì bởi vì thực cô thấy cái vụ này đó, thì mặc dầu nó là chỉ ở cái tiểu bang Colorado, nhưng mà khi đó cái thụ án trên cái tòa án tối cao Pháp viện Hoa Kỳ, thì nó lại có tác động sâu rộng tới nhiều tiểu bang. Bởi vì trước đây cô biết cái hàng chục cái tiểu bang mà của đảng Dân Chủ thì họ cũng được kiểu muốn cái thành phần đó muốn kiện thưa đưa để loại tổng thống Trump ra khỏi cuộc đua. Thấy không?
Yeah.
Thì chẳng hạn giờ cái thực tế nhất như là ở Maine thì cái bộ trưởng nội vụ của Maine đó thì tháng 12 cũng như đã loại ra cái lá phiếu tổng thống Trump rồi lá phiếu. Nhưng mà sau đó thì nó để tạm dừng để chờ quyết định của tối cao Pháp viện. Đó là những điểm đó. Thì do đó mà cái tranh chấp này đó, thì thật sự họ vừa vào một cách rất là mơ hồ. Rồi họ xoay quanh qua cái việc giải thích cái điều khoản tương đối mơ hồ của Hiến pháp là phần 3 của tu chính án thứ 14. Thì trong đó nó quy định rằng không ai là có thể tự thượng nghị sĩ hoặc là dân biểu trong quốc hội, hoặc là trong cái đại cử tri đoàn của tổng thống và phó tổng thống. Là bởi vì cô biết sao cuộc bầu cử thì ở đây rồi đó, thì về để quyết định quốc hội đại cử tri đoàn để quyết định đó mà cái kết quả bầu cử. Thì ngoài ra những dân sự và quân sự trong chính quyền Hoa Kỳ như là hoặc là ở dưới tiểu bang nào thì người đó mà đã từng tuyên thệ để nhậm chức thì có tư cách là thành viên quốc hội hoặc là tư cách quan chức của Hoa Kỳ mà dưới cái hiến pháp mà tham gia cuộc nổi dậy hoặc nổi loạn chống lại chính quyền liên bang, nghe không? Thì họ dựa vào cái điều đó thì cô thấy chẳng hạn giống như cuộc mà biểu tình 6 tháng giêng 2021 đó, thì họ cho rằng cái cuộc bầu cử đó là gian lận. Thì cô thấy ở giữa một nước tự do thì khi mà người dân ta biểu tình một cách ôn hòa, ta biểu tình đó thì nó có thể gọi là bạo loạn. Rồi anh em mình cứ từng thảo luận rồi là mở cái hàng rào ngăn chặn đó, lại mở ra mời chào mời kêu người ta vô, thì đương nhiên cô tấm đông vô thì người ta vô rồi, để kết luận nó bạo loạn. Rồi giữa giờ này rồi nói thì tổng thống Trump kêu gọi cuộc biểu tình này, rồi nó đưa đến đó là tham gia, là mơ hồ đưa đến những cái điều này. Là tóm tắt là cô thấy bình đẳng dân chủ đó, họ luôn luôn mình tìm cách làm sao họ loại, không cho tổng thống ra tìm ra thành chữ được lại, vì họ rất sợ. Bây giờ họ biết là khi tổng thống Trump mình trở lại đó thì những thành phần tham nhũng bê bối, những cái mánh mùng gian dối của họ sẽ bị phanh thui và có họ ở tù, thì họ rất sợ. Họ đưa ra nhiều vụ quân là ra tòa kiện thưa, rồi đưa lại hết cái chuyện này là đến cái chuyện mà dựa vào vậy để cho ông khỏi ra tranh cử. Đó là những cái điểm mà nói một cách mơ hồ đó, thì trong cái vụ án tất cả đó thì được tòa đưa lên thì rất đáng lẽ thường thường một cái vụ án đương tốt hợp diện rồi để các năm họ để treo chét từng cái 6 tháng kéo dài cái năm, nhưng mà dự đây là cái cuộc bầu cử trong năm nay, thành thử ra họ đã giải quyết và cái tố cáo phát hiện đã thụ lý những này, thì cái bắt đầu là 1 tháng 2 thì bắt đầu là nghe cái sự mà tranh luận giữa bên nguyên đơn và bị đơn trong vụ này, để mà nghe thì anh thật sự thì tâm phần mà cô đã trình bày lại hết á thì nó nhiều lắm, nhưng mà mình chỉ đưa những cái điểm chính để coi cái những cái thế này trong thế nào. Thì nó kéo dài dài, trước đây đã có tiếng như cái bà thẩm phán Abex, cái bà đã nói rằng thật sự đầu tiên mới đưa ra nói vậy, tôi khỏi cần để mà nghe quý vị trình bày, khỏi nói, chỉ cần coi cái video mà cái bộ tổng thống Trump phát biểu tòa bãi tóc thì chúng ta thấy rõ đâu, ông đâu có kêu cái gì là bạo loạn, tức là đâu đó thôi nhiều đó. Thì riêng cái ngày mà 6 tháng 2 đó thì ông thẩm phán chánh án mà thẩm phán tối cao phát diện là ông Grabber, thì ông nói với cái ông Jackson Murray là luật sư đại diện cho phía mà chống lại ông Trump đó. Thì ông có nói là việc này chỉ diễn ra ở một số tiểu bang, nó sẽ quyết định cuộc bầu cử tổng thống, đó là một hậu quả hai tai hại. Một động thái như vậy sẽ không phù hợp với lịch sử và mục đích của tu chính án thứ 14 của hiến pháp. Tôi nghĩ rằng nhiều tiểu bang sẽ nói dù ứng cử viên đảng Dân Chủ là ai, bạn sẽ không được bỏ phiếu. Rồi một trong những lập luận chính liên quan đến tu chính án thứ 14, ta đi ngược lại lịch sử của điều khoản về cuộc nổi dậy trong tu chính án này. Toàn bộ mục đích của tu chính án thứ 4 là hạn chế quyền lực của nhà nước. Mặt khác, nó tăng cường quyền lực của tiểu bang. Còn thẩm phán Clarence Thomas thì nêu quan điểm tương tự như chánh án Robert. Giờ hỏi, ông hỏi Murray tại sao không thêm một ví dụ nào để việc mà từng tiểu bang là loại các ứng cử viên bằng tu chính án thứ 4. Sau cuộc nội chiến rất có nhiều liên minh vẫn còn xung quanh, có một số người đã tiếp tục tranh cử vào cơ quan nhà nước hoặc các cơ quan quốc gia, vì vậy có vẻ như điều đó cho thấy rằng sẽ ít nhất phải ông phải nêu ra nhiều thí dụ, rồi tôi không thấy có cái nào trong quá khứ là như vậy hết. Đó là những cái. Và ngoài ra thì thẩm phán Ella Karen thì đặt ra câu hỏi ý nghĩa là một tiểu bang cấm một ứng cử viên tham gia dự cuộc bầu cử tổng thống, tại sao một tiểu bang duy nhất lại có khả năng đưa ra quyết định này không chỉ cho công dân của tiểu bang họ mà phần cho toàn đất nước, làm sao có cái thẩm quyền đó? Thì bà rồi ngoài sao ra đó thì có bà sau vài giờ mà tại tòa án thì bà có đến quốc hội, tổng thư ký quốc hội thì gặp với những người đó, thì bà cũng nói rằng là cái luật pháp không nên giống như một hình thức chính trị, chỉ vì một thành phần của tòa án thay đổi toàn thể quy định pháp lý để thay đổi, do đó cái tòa cái ngành tư pháp phải độc lập và không bị lệ thuộc vào cái khuynh hướng của cái chính trị, chỉ phải dựa vào hiến pháp và luật pháp mà thôi. Các thẩm phán mà có chính thẩm phán mà trong cái vụ án này á, thì gần ít dùng cái thời gian quanh vụ tấn công ngày 1/6, thì chỉ vì cái tình thực tế là các câu hỏi mà liên quan cái nội chiến đã làm cho cái lệnh cấm nổi dậy tu chính 4 của hiến pháp được ban hành nhằm đối phó với những kẻ mà chống lại liên bang. Thì các bước tiếp theo thì tòa án thường mất vài tháng để đưa đến ý kiến và thường đưa đến vụ án lớn nhất cuối nhiệm kỳ là nhằm tháng 6. Nhưng mà vì cái sự xúc tiến như anh hãy nói đó, thì thành ra họ phải bỏ phiếu thì có thể trong vài tuần có thế này. Nhưng mà trong cái điểm mà anh thấy trong cái vụ mà này đó, thì cái điều mà đáng chú ý nhất là thẩm phán Kate Tenji Rao Jackson là một thẩm phán được đề cử của Tổng thống Joe Biden, nói rằng điều khoản tu chính án thứ 14 không bao gồm từ Tổng thống, mặc dù nó có liệt kê cụ thể các quan chức khác để được bảo vệ, chẳng hạn như các thành viên quốc hội. Đó là lập luận trọng tâm của luật sư của Tùm, lặp lại đó, vì trong luật sư Tùm là cái là biện luận trên phiên tòa đó cho rằng là tu chính án này đó là chỉ có mấy người, chỉ chẳng hạn là thượng nghị sĩ, dân biểu và những viên chức liên bang, những chức liên bang, tổng thống không phải là viên chức của chính quyền, là người lãnh đạo nó để bổ nhiệm viên chức chính quyền. Thành ra trong này không có tổng thống, thì bà mới nói tôi đoán điều đó chỉ khiến cho tôi lo lắng rằng có thể họ không tập trung vào tổng thống. Do đó đó thì họ nói rằng là bởi vì nếu mà cái điều của tổng thống Trump này đó làm như vậy thì chắc chắn rằng các tiểu bang khác cũng sẽ loại ra tất cả ứng viên của đảng Dân Chủ. Do đó tòa án luật tư pháp không có quyết định được chuyện này, mà dựa hiến pháp cũng không đặt nêu nên vấn đề này. Thì anh thấy cái nội dung mà câu hỏi tổng thống Trump có thể thắng, anh thấy thì nội ra ngay cả mà họ theo nhận xét của cái nhiều mà phóng viên mà theo ở tại cái phiên tòa đó, thì họ nói sau 25 năm là kỳ hồi phiên tòa mà xét xử vừa cái sự kiện của tổng thống George W. Bush đối với ông Al Gore đó, thì tất cả chính án nó như là coi như đứng hai phe rõ rệt, và khi mà biện luận trên cháu nó một cách gay gắt. Còn trong cái phiên tòa này nó gần như là tất cả họ nhìn trên vào cái hiến pháp và không đứng trong cái vấn đề mà phe phái. Cũng tự như mà anh nói cái bà Rao Jackson đó, mà thẩm phán đó, thì bà đã nhìn trên cái lập trường mà trên cái lập luận của luật sư của Tổng thống Trump. Thì họ nói là cái điều này đó là không thể làm, cái điều đó nó không có đúng, tạo một cái tiền lệ gây một rối loạn xấu không có tốt. Thì đó, do đó mà anh nghĩ trong vài tuần đây nữa đây có thể kết quả, và cái chuyện mà những người mà nhằm chống lại tổng thống Trump ra họ sẽ không thành công, thì cái kết quả này thì tất nó sẽ dẫn đến tất cả những cái mánh mung mà những người mà khác để mà cố chặn tổng thống Trump về bất cứ hình thức nào, rồi họ phải im xuôi thôi, và tổng thống Trump sẽ là ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa ra tranh cử tổng thống và sẽ trở lại tòa Bạch Ốc trong 2025.
Dạ vâng. Cảm ơn anh những lời chia sẻ của anh vừa rồi, và Hạnh Trung cũng hy vọng là những ngày sắp tới sẽ không có cái gì mà quá trầm trọng trở ngại về cái vấn đề mà của tiểu bang Colorado này có những cái quyết định coi như là loại tổng thống ra. Vâng, thưa anh, cảm ơn anh rất nhiều. Vào hôm thứ ba nè, cái ngày 6 tháng 2 đó, Hạ viện đã không thông qua một cái dự luật riêng tài trợ 17.6 tỷ USD cho Israel trong cái bối cảnh mà cuộc xung đột mới nhất giữa quốc gia này với nhóm khủng bố Hamas. Thì Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson thuộc về Đảng Cộng Hòa ở tiểu bang Louisiana đáp trả với Tòa Bạch Ốc. Thì lời đe dọa phủ quyết của Tổng thống là một hành động phản bội. ông Johnson nói trong một tuyên bố hôm thứ Hai 5 tháng 2. Thì khi mà đe dọa phủ quyết viện trợ cho Israel và lực lượng quân sự của chúng ta, Tổng thống Biden đang bỏ rơi đồng minh của chúng ta trong thời điểm họ cần chúng ta nhất. Thì thưa anh, theo anh nhận xét như thế nào ạ?
Thì cô biết thì chị tin chắc tin đó, tại bởi vì khi cái dự luật mà anh em mình đã bàn từ rồi đó,
dạ,
dự luật an ninh biên giới đó, cô nhớ ha.
Dạ.
Thì trong đó thì cũng có những cái một mình để viện trợ cho Jordan, rồi Israel, rồi cho Đài Loan và những quốc gia vùng Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương. Nó là 107 tỷ Mỹ Kim ha.
Yeah.
Nhưng mà cái vấn đề biên giới lỏng lẻo để cho mỗi tuần lễ vô tới 5.000 người mới gọi là mới là phải đóng cửa biên giới, thành thử ra cái chuyện phi lý quá đó.
Yeah,
đó mà do đó mà không có thì bên hồi trước đây đó thì bên Hạ viện cũng đưa ra một cái dự luật mà viện trợ cho Do Thái, nhưng mà tiền viện trợ đó thì sẽ khấu từ giờ cúp thay vì hồi cái nhiệm kỳ trước, cái thời mà cô bà Nancy chủ tịch Hạ viện đó,
yeah,
thì đưa ra cái tới nhiều tỷ Mỹ Kim, 100+ tỷ Mỹ Kim là để cho cái cơ quan thuế vụ, thì cái tiền đó còn, trong đó họ mới đính lấy cái 10+ tỷ đó để cho cái viện trợ của UN, Do Thái. Thì đưa lên tên thượng viện thông qua đó, thật thông qua là cũng chỉ có bên Cộng hòa, đa số Cộng hòa thôi, chứ đảng Dân Chủ thì họ chống hết, nhưng mà vẫn đưa lên thượng viện. Thượng viện thì nhất định họ không đưa ra, vì họ nói là đáng lẽ là chỉ có vấn đề là cái ngân sách đó thôi, mà giờ còn lấy cái tiền của kia thì nó rắc rối, họ không đưa ra. Thì do đó ông lần này đó thì lại chỉ lấy đưa ra mà cái tiền đó lên, không có đòi hỏi là phải khấu là từ cái ngân sách mà trước đây đã cho cái thí dụ. Thì cô biết đó, thì do đó mà chúng ta thấy là phân tranh chấp người được phản đối gì đó, thì anh thấy để cái cuộc mà nói rồi nó không thành, là bởi vì hiện tại đó cái thông qua của Hạ viện vừa rồi đó là nó phiếu bầu qua đó là 250/180.
Yeah.
Thì nó chúng ta đa số, nhưng mà nó không đạt được 2/3. 2/3, nếu mà Hạ viện mà thông qua được 2/3 đó thì tất nhiên nó khoảng 280+, nghe không, trên 430 đó, thì đức nhìn đó coi như 2/3, thì đến tên thượng viện bắt buộc phải cứu xét thì thông qua, chứ không có thể mà ngâm được. Nhưng mà cái lần này đó mà sở dĩ mà cô nói mà coi như là không được thông qua là tại không đạt được cái chỉ tiêu để bắt buộc thượng viện mà ngâm tên mình đó.
Yeah.
Thành thử ra coi như là cô nó không thành đấy ha.
Yeah.
Thì đó, phải hỏi gì, trong khi cái số này đó thì lại có 14 đảng viên Cộng hòa, là dưới 166 đảng viên bên Dân Chủ mà đứng để chống là cái này. Thì bên Cộng hòa chống là thì cho rằng là cái ngân sách mà viện trợ cho Do Thái đó là không có khấu trừ trong phần thuế đó, thành thử ra họ không chịu bỏ. Còn trái lại bên Dân Chủ, trong cái trái đảng Dân Chủ mà không ủng hộ đó, là cho rằng là cái này là đặt ra không nằm chung trong cái kia đã có rồi, thì đại khái vậy. Thì do đó mà kỳ trước anh em mình nói là chắc chắn là có một số dân biểu bên đảng Dân Chủ sẽ ủng hộ cho cái này, thành thử cô thấy đó, do đó mới được lên tới 250.
Yeah.
Thấy không? Đó, đó.
Yeah,
thì tuy nhiên đó, thì anh thấy đó, thì cái vấn đề mà hai bên đưa qua lên đợi thì mỗi cũng có cái lý do để từ chối. Nhưng mà thấy thật sự dù muốn dù không, thật sự cái cốt cán chánh là cái dự luật mà an ninh biên giới vừa rồi nó quá tồi.
Ừ,
chứ vâng. Còn thật sự nếu mà bên ông Joe Biden và đảng Chủ mà nhìn thật sự vấn đề đó, thì tại sao bao nhiêu được kia, giờ cái vấn đề mà nhập cư tới gì đến thời giờ thì nghĩa là người nhập cư không có ai được hết, nếu có người mà vô rồi phải được kết hợp pháp bên đó thế nào đó, dạ. Chứ đâu phải cho nó về nhập cư bất pháp mà vượt qua đó mà được chấp nhận nhập cư pháp, mà rồi lại cái khi ông kia dùng cái loại cái ngôn ngữ mà lừa lọc á, là lên án Đảng Cộng Hòa là làm là không chịu ký đó, là làm cho mất an ninh biên giới, phải chịu trách nhiệm kia, họ thấy họ nói để cho những người mà cái lối mà họ là nói ngang nó ngược để cho cái vú lấp miệng em đó,
dạ.
cái kiểu đó đó em lừa dạ. lọc la lên đó, nhưng thật chính chữ sai trái của bên Joe Biden đó là cái vấn đề mà cái dự luật an ninh biên giới với kia đó là nó không có đúng kiểu. Thì do đó mà anh thấy thật sự thì trong năm bầu cử và những cái chuyện mà sai trái về cái vấn đề biên giới đó là chỉ tranh chấp, do đó mà chúng ta thật sự thì mình chỉ đưa cho để nhận xét chung mọi người, nhưng mà anh thấy cái điều đó, cái sai trái là của chính quyền Đảng Dân Chủ đã không nghĩ tới cái quyền lợi đất nước cái dân tộc. Thì anh cũng thấy như cái ngày hôm qua đó Tổng thống Trump có tuyên bố đó là nên đất nước Hoa Kỳ nên đừng có ngu muội nữa, để mà cứ viện trợ cho đó, bởi vì viện trợ là phải có điều kiện, chúng ta dân chúng phải lo cho dân chúng trên hết,
yeah.
cái tiền của thế này đó để phúc lợi cho người dân, và nếu có cần giúp cho những người bạn thật sự chúng ta như thì phải có điều kiện, tôi vì chẳng hạn giống như còn Ukraine đó giờ là cần có kinh phí chiến tranh thì ok tôi sẽ cho vay không lời. Nhưng mà khi mà anh đất nước anh già rồi anh phải trả lại tôi, chứ không thể tự nhiên đưa tên bắt người dân vậy. Cái tiền đó đó để lo an ninh biên giới, tiền đó để là những an sinh xã hội, đường xá mấy cái này, chứ không thể xài phí như vậy. Thì ông ngày hôm qua Tổng thống Trump nói bữa nói chuyện tên Nam tên South Carolina đó, ông đã nói lên tên vấn đề đó, gọi là chúng ta nên ngưng ngu muội làm những chuyện đó nữa.
Dạ vâng. Dạ vâng, cảm ơn những lời nhận xét của anh vừa rồi. Và tại một trong những cái cuộc bầu cử lạ lùng nhất trong thời gian gần đây vào ngày 6 tháng 2 đó anh, ứng cử viên Nikki Haley về cơ bản thì đã thất bại trước cái lựa chọn là không bầu ứng viên nào. Thì trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng Hòa ở Nevada, một cuộc cạnh tranh không được ủng hộ vốn, không có sự góp mặt của ứng cử viên dẫn đầu Đảng Cộng Hòa đó là ông Donald Trump. Thì nhưng các nhà phân tích chính trị cho rằng nếu bà Haley thể hiện kém trong cuộc bầu cử sơ bộ vô nghĩa này thì có thể ảnh hưởng đến việc bà quyết định có tiếp tục ở lại cuộc đua hay không. Bà Haley trước đây là đại sứ Liên Hiệp Quốc và là thống đốc South Carolina, đang so tài với Tổng thống Trump của Đảng Cộng Hòa, người đã chọn tranh cử theo cái hình thức là họp bầu 2 ngày sau cuộc bầu cử sơ bộ của bà Haley. Thì ý kiến của anh ra sao về cái bà Haley này, bà ta có thể nào mà đánh bại được ông Trump không thưa anh?
Dạ, thì bảo giờ hồi nãy cái câu hỏi cô đó,
dạ,
là cái kia là xin lựa chọn là không bầu cử ứng viên nào,
dạ.
Thì phải dễ nói, để nói sơ cho bà con rõ hơn á, là cái tiểu bang Nevada thì trước đây thì họ cái thành hình thức mà họ để mà chọn cái người mà đại diện mình ra tranh cử đó, nó không có tổ chức primary giống như mấy tiểu bang khác, thấy không?
Dạ.
Là nó họp kín cũng giống như trên Iowa kìa rồi vậy đó, là những người mà của đại biểu của tổng đảng rồi họp kín lại để coi chọn ai đó. Thì nhưng mà năm 2021 đó thì cơ quan lập coi như quốc hội của Nevada là do Đảng Dân Chủ nắm đa số, thì họ làm luật, thay đổi cái luật là có cái yêu cầu cử sơ bộ ngoài để cho người ta đi như ở tiểu bang mình vậy đó ha. Nhưng mà Đảng Cộng Hòa của Nevada thì nhất quyết tổ chức cuộc họp kín ngoài cuộc bầu cử tiểu bang, là coi như là giờ họ song hành, thấy không? Bây giờ ứng viên nào muốn có vụ mà bầu cử sơ bộ tổ chức bên ngoài đó thì ok làm quốc dân hình thức đó, mà còn những bên cái nội bộ này đó thì họ sẽ họp kín và họ chọn ứng viên, mà chính cái này mới thật sự là có cái giá trị đó,
yeah.
Đó, và do đó làm vậy. Thì trong cái cuộc mà bầu rồi đó thì tổng thống Trump cũng không có tới, nghe không? Rồi nhưng mà không có vận động đó, nhưng mà rồi đó đại diện của tổng thống Trump thì cũng có tới tham dự cái cuộc họp kín đó, là do đó mà thành ra 26 đại biểu đó là đều bầu cho tổng thống Trump. Còn bà Haley thì bà không có đại biểu tới tham dự thì coi như bà không có phiếu nào hết.
Yeah. Đó. Yeah, đó, vậy là coi thấy... như là câu trả lời của anh thấy là coi như là bà ta không thể nào đánh bại ông Trump, đúng không nào?
Không phải được, bởi vì cô biết ở mà chỗ một cái kiến thức chỉ như là ở Iowa thì phải đứng hạng 3.
Dạ.
Giờ ở New Hampshire thì lúc đó coi như là ông thống đốc Florida là ông rút lui thì còn mình tổng thống Trump với ông thì phải đứng hạng vậy.
Đúng vậy.
Thành tất nhiên là bà bây giờ thì thật sự thì bà chắc có những người ủng hộ tiền thì bà đi làm vậy cho vui thôi, chứ bà cũng không có đâu có mong gì để mà được đảng đề cử ra.
Dạ vâng. Đó là những cái dạ, điểm. Vâng. Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều, rất là thú vị. Vâng thưa anh, thì thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 7 tháng 2 tuyên bố chiến thắng hoàn toàn ở Gaza là trong tầm tay và bác bỏ đề nghị mới nhất từ Hamas về ngừng bắn để đảm bảo trao trả con tin còn bị giam giữ ở Gaza. Thì ông Netanyahu tái cam kết là tiêu diệt Hamas, nói rằng là không có lựa chọn nào khác cho Israel ngoài việc xóa sổ Hamas. Ông nhấn mạnh rằng chiến thắng hoàn toàn trước Hamas là giải pháp duy nhất cho cuộc chiến ở Gaza. Trời, tuyên bố mạnh mẽ quá chừng luôn á. Theo anh thì nhận định về cái cuộc chiến này đó có sẽ là kết thúc nhanh chóng không anh?
Thì cô thấy thì như thủ tướng mà của Do Thái đó.
Dạ.
Ông Netanyahu đó ha.
Dạ.
Thì ông nói chỉ trong vòng vài tháng là sẽ kết thúc thôi.
Vâng.
Đó. Trong khi đó thì Hoa Kỳ thế giới thì muốn để có cuộc chiến này ngừng. Thì chỉ chẳng hạn ví dụ ngừng tạm thời tuần lễ để với những cái đề nhân đạo thì nước Tây Do Thái chấp nhận để người trao đổi tù binh ha.
Dạ vâng.
những người mà biết bắt cóc đó. Thì nhưng mà bây giờ trong cái cuộc họp mà có trung gian để ngừng bắn ở tại Ai Cập của do Ai Cập và Qatar của Hoa Kỳ.
Yeah.
Thì bên Hamas, cái đề nghị của Hamas đưa ra thì nó phi lý lắm. Chẳng hạn giống như cái giai đoạn 1 tạm dừng giao tranh 45 ngày, trong đó có tất cả con tin, phụ nữ, người Do Thái, nam giới dưới 19 tuổi, người già và người bệnh sẽ được đổi lấy những phụ nữ trẻ em người Palestine bị giam trong các nhà tù của Do Thái. Lực lượng Do Thái sẽ rút khỏi các khu vực đông dân cư ở dải Gaza, đồng thời xây dựng lại các bệnh viện và trại tị nạn sẽ bắt đầu. Rồi giai đoạn 2, các con tin nam người Do Thái còn lại sẽ được đổi lấy tù nhân của người Palestine. Và lực lượng Do Thái hoàn toàn phải rời khỏi giải ra. Giai đoạn 3 là hai bên trao đổi hài cốt và thi thể. Sao cô thấy? Bởi vì hồi đó đó, nó có những cuộc chiến tạm đình chiến đã đời. Rồi nó trong thời gian đó, Do Thái rút khỏi cái giải ra để trao quyền lợi cho chính quyền của Palestine. Cờ cha Palestine chỉ hơn có gần một năm cái đại bị Hamas này nổi lên cướp quyền.
Dạ. Yeah.
Thấy không?
Dạ yeah, vâng.
Cướp quyền rồi, bởi vì đâu có chịu sống chung quyền rồi, họ xây dựng rồi, bất thình lình họ vô là tấn công khủng bố, bắt quân tin. Thành thử ra do đó, cái chủ trương của binh phía Do Thái là giờ phải diệt từ tất cả tận gốc Hamas và để dựng lại một chính quyền Palestine sống trong hòa bình. Chứ còn ông không thể nói về những người chính quyền trong tương lai cái này đó là những người đó không có liên hệ với Hamas. Phải người Palestine mà đặt người hoàn toàn là trung lập trong đó thì mới được thôi. Thì yeah. Do đó mà ông đã cương quyết, mặc dầu kia áp lực dân chúng, những người mà thân nhân mà đương là con tin đó.
Yeah.
Thì họ cũng muốn có ngừng bắn, nhưng mà cái đa số họ thấy rõ rằng là nếu giờ tạm thời đó thì tương lai bị tấn công khủng bố bắt cóc chỉ giết hại như vậy thôi. Thành ra cái Hamas này là một tổ chức khủng bố không thể nào mà chấp nhận có sự tồn tại của nó hết. Mặc dù Hoa Kỳ không Hoa Kỳ không đúng, một phải nói là chính quyền của Jordan là muốn là ép lực Do Thái mà để mà giúp cho người Palestine. Thì ngay anh thấy trong cái phần mà diện trợ trong cái gói an ninh quốc gia đó thì lại cũng có cái tiền là để cho bao nhiêu tỷ để mà cho xây dựng lại đó để giúp cho người Palestine trong sau cuộc chiến này. Do đó mà anh thấy cái quyết định của thủ tướng Do Thái Netanyahu đó, đối với anh thì anh công nhận, anh vẫn thích cái quyết định của ông đó.
Dạ. Yeah. Rồi, như vậy thì quyết định của ổng như vậy là ổng phải càng đánh nhanh đánh mạnh và để kết thúc cho nhanh, đúng không anh?
À, chẳng còn quên nhắc lại nữa là mới trong cái tuần rồi đây thì lại lực lượng quân sự của Do Thái họ đã lục soát địch thu khoảng 42.000 vũ khí gồm những súng tay lựu đạn, hỏa tiễn này kia đủ thứ á, là đi từng nhà chứ không phải là kho vũ khí.
Wow.
Nghĩa là vô nhà đó lục trong tủ lạnh, trong cư dân đó, rồi là sau cái sofa hoặc là trong cái chuồng phòng ngủ của trẻ em hay là cái kia, tất cả đó thì do đó thấy rõ rằng là hiện tại bây giờ chỗ nào là người dân, chỗ nào người khủng bố, là tất cả những cái nhà mà dân thường đó vô đó là có hết. Như vậy chứng tỏ rằng là những người đàn ông đàn bà đó là toàn là khủng bố hết.
Wow.
Thì chết tổ thừa là nó dân sự thành. Yeah. Đó do họ nói đây mới bao nhiêu thôi, họ nghĩ rằng cần hàng trăm ngàn vũ khí sẽ bắt nữa, họ tiếp tục phải đi lục từng nhà.
Wow.
Vô nhà họ lục tất cả nhà bếp giường ngủ tất cả, họ khám phá ra là 47.000 vũ khí đó. Do đó mà để cho thấy rõ rằng là chỗ nào là dân sự, chỗ nào là quân sự.
Dạ vâng anh.
Tôi thấy không?
Dạ vâng anh. Hành Dung cảm ơn anh vì mình đã trễ rồi, anh hết giờ rồi. Dạ vâng, Hành Dung cảm ơn anh rất nhiều nha. Rồi chúc mừng năm mới một lần nữa, hẹn anh tuần sau. Xin mời anh.
Rồi, xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi phần hồi lượng hai năm chúng tôi. Xin hẹn quý khán giả ngày giờ này tuần tới.
Vâng, xin chào tạm biệt anh.
Kia là rừng sâu âm u dưới sương trời khuya, một đoàn tàu đi quanh co giữa đêm trăng đầy, lòng tràn niềm vui đêm nay chúng ta cùng xuống vậy, bên nhau ta hát mãi hát quên đường xa,
rừng già về khuya im nghe.